tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, năm 2024 vừa khép lại trong một thế giới hỗn loạn. Năm 2025 sẽ mở đầu với sự trở lại ngoạn mục của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Một khi chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ông sẽ phải đưa ra các lựa chọn để thực hiện. Đứng đầu danh sách là mối quan hệ địa chính trị căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc. Đối với Nga, câu hỏi đầu tiên đặt ra là Washington sẽ có mối quan hệ như thế nào với Moscow và Tổng thống Vladimir Putin? Lập trường của Mỹ về Ukraine cũng sẽ bắt đầu từ đây. Trang mạng Responsible Statecraft gần đây có bài nhận định cho rằng thất bại ở Ukraine xuất phát từ tình trạng thiếu đoàn kết ở phương Tây khi mà Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu có những xung đột về lợi ích trong nhiều vấn đề chính như lệnh trừng phạt, mục tiêu chiến tranh, hỗ trợ tài chính và quân sự v.v. Ngoài ra, một trong những điểm yếu trong chính sách về Ukraine của chính quyền Biden cũng như từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu là thái độ kiên quyết không đối thoại với Vladimir Putin. Trong một bài viết trình bày quan điểm America First, đặc sứ Mỹ về Ukraine của Trump, tướng Keith Kellogg đã chỉ ra điều mà ông cho là một sai lầm của chính quyền Biden, đó là bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Nga đều phải bao gồm cả khả năng răn đe và ngoại giao. Ông viết, Biden đã không quan tâm đến việc phải đối thoại với Putin, ông ấy chỉ muốn lên lớp và cô lập ông ta, hết lời dẫn. Một quick deal, tức nhanh chóng có được thỏa thuận là những gì Donald Trump mong muốn và do vậy Ukraine sẽ là một trong những hồ sơ đầu tiên trên phương diện chính sách đối ngoại mà Tổng thống Mỹ đắc cử sẽ nhanh chóng quan tâm đến. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Schaefer, chủ tịch nhóm cố vấn German Marshall Fund, GMF, thì những tuần gần đây, chính quyền Trump dường như đang điều chỉnh lại chiến lược. Xu hướng chủ đạo hiện nay là hãy cẩn trọng, chớ nên ký kết một thỏa thuận tồi với ông Putin. Trên đài France Culture, nữ chuyên gia địa chính trị tại GMF giải thích.
Parce que d'abord Trump aura l'air d'être un loser, un perdant, et ça on sait tous que.
Trước hết, ông Donald Trump sẽ trông như một kẻ thua cuộc. Chúng ta đều biết rõ là ông ấy rất quan tâm đến hình ảnh được coi là người chiến thắng. Điểm thứ hai liên quan đến cảm nhận của Trung Quốc về thỏa thuận này với ông Putin. Cuối cùng theo tôi, đây cũng là lập luận mạnh mẽ nhất mà châu Âu tác động rất nhiều kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử. Đó là hãy cẩn trọng, chớ để Ukraine trở thành một Afghanistan của Donald Trump, bởi vì đó cũng là di sản để lại từ cuộc rút quân hỗn loạn mà chính quyền Biden thực hiện năm 2020 nhưng được quyết định bởi ông Donald Trump.
Câu hỏi đặt ra ở đây là Trung Quốc sẵn sàng đi đến đâu để hậu thuẫn đối tác Nga vô bờ bến? Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ít sự phản đối công khai đối với cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc còn cung cấp công nghệ quân sự và một sự hậu thuẫn cần thiết cho Nga. Ý thức rõ vấn đề này, sau cuộc họp ba bên tại Paris giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky nhân dịp đến dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm trùng tu, ông Donald Trump đã tuyết rằng xin trích China can help, tức Trung Quốc có thể giúp đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Chuyên gia về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Schaefer ghi nhận ngày càng có sự liên kết, kết nối giữa các mặt trận châu Âu, Đại Tây Dương, Trung Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương trong cách tiếp cận của Donald Trump nhằm tạo áp lực với nguyên thủ Nga.
Et moi ça m'étonnerait pas du tout que sur le chemin vers Moscou ou sur le chemin du retour
sẽ chẳng có gì gây ngạc nhiên trên đường đến Moscow hay trên đường trở về từ Moscow. Ông Trump sẽ dừng lại ở Bắc Kinh và đề nghị Tập Cận Bình gây áp lực lên Vladimir Putin, bởi vì chúng ta biết rằng ông Putin ngày càng sẽ không thể tiếp tục nỗ lực chiến tranh mà không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Trên thực tế, việc để Trung Quốc đóng một vai trò không phải là trung gian hòa giải, mà là trong mọi trường hợp để tạo áp lực trong cuộc đàm phán trên nền tảng một thỏa thuận về Ukraine.
Cách tiếp cận này cũng được thấy rõ qua những gì diễn ra tại Syria.
La réaction de Trump quand Assad s'est fait remercier.
Phản ứng của Donald Trump khi nhà độc tài Bashar al-Assad bị các lực lượng Hồi giáo nổi dậy lật đổ là nói rằng Vladimir Putin hãy cẩn thận, chẳng phải ông đang hứng chịu thảm họa tệ hại nhất tại Syria, thất bại địa chính trị lớn nhất trong chính sách đối ngoại của ông hay sao? Và có lẽ đã đến lúc ông nên ngồi vào bàn đàm phán về Ukraine.
Arriver à la table des négociations de l'Ukraine.
Nhưng Donald Trump cũng có khả năng đối mặt với một Vladimir Putin cứng rắn. Tổng thống Nga tuy nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với đồng nhiệm Trump và nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng theo ghi nhận từ một số nhà quan sát, chủ nhân Điện Kremlin cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Alexandra de Hofscheffer trên đài phát thanh France Culture, thì châu Âu dường như đã đánh giá thấp và bỏ qua một kịch bản. Bà giải thích.
C'est un scénario qui pour moi est plus que probable où il aura face à lui un Poutine.
Đây là một kịch bản rất có thể xảy ra. Ở đó, ông ấy sẽ phải đối mặt với một Putin nói với ông ấy rằng, Donald, cảm ơn rất nhiều vì thỏa thuận của ông. Nhưng quả thực, tôi thực sự không quan tâm lắm đến điều này, bởi vì tôi đang giành chiến thắng, tôi có Bắc Triều Tiên bên cạnh tôi, và do vậy, đây chưa phải lúc. Và do vậy, đối diện với sự từ chối của ông Putin, phản ứng của ông Donald Trump là sẽ không phải là rút khỏi Ukraine, mà ngược lại, sẽ là leo thang quân sự. Điều này đang được thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, gia tăng trừng phạt nhắm vào ông Vladimir Putin và nước Nga để một lần nữa buộc ông ấy ngồi vào bàn đàm phán.
Pour le forcer à nouveau à la table des négociations.
Trong tất cả những kịch bản này, thách thức lớn đặt ra cho châu Âu là làm thế nào bảo đảm có được một vị trí trong các cuộc đàm phán. Đây chính là những gì Ba Lan sẽ nỗ lực thực hiện trong vai trò chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu hiện nay. Ngoài ra, nếu có đạt được thỏa thuận thì đó chỉ là một sự đóng băng xung đột. Theo đó, một vùng đệm phi quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ được thiết lập dọc theo chiến tuyến. Vùng Donbass và bán đảo Crimea sẽ được cho là thuộc sở hữu của Nga. Kèm theo đó là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO ít nhất trong một thời hạn là 20 năm. Đây chính là những gì đang được hình thành trong kế hoạch của ông Donald Trump. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn Nga mở lại một cuộc xung đột mới. Trong kịch bản này, châu Âu sẽ phải làm gì? Nữ chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, bà Alexandra de Hofscheffer trên làn sóng France Culture đưa ra cảnh báo.
Les Américains ont été très clairs sous Trump, ils ne déploieront pas de troupes américaines pour surveiller la ligne de front.
Hoa Kỳ dưới thời ông Trump đã rất rõ ràng, họ sẽ không triển khai quân để giúp giám sát đường chiến tuyến. Trách nhiệm này sẽ thuộc về châu Âu và chúng ta cần phải tự lo lấy. Đây là một trong số các mục tiêu của Ủy ban châu Âu mới của bà von der Leyen, đó là phải tăng cường nhiều hơn nữa các danh mục đầu tư quốc phòng, nhưng với một mốc thời gian sẽ dài hơn rất nhiều so với những gì chúng ta sẽ cần trong tức thì. Nhưng chúng ta cũng thấy là trong lập luận của ông Donald Trump, chúng ta không còn trong những cuộc tranh luận nhàm chán về bundle sharing, tức là chia sẻ gánh nặng, mà đúng hơn là bundle shifting, nghĩa là ông ấy muốn chuyển giao gánh nặng. Ông ấy muốn giao khoán trách nhiệm xử lý khủng hoảng, ngoại giao khủng hoảng với đủ các đối tác, và do vậy, người châu Âu sẽ phải giải quyết mớ hỗn độn thời kỳ hậu thỏa thuận tại Ukraine. Đây cũng sẽ là điều tương tự cho Trung Đông. Ông Donald Trump muốn giao khoán cho các nước vùng vịnh, cho Ả Rập Xê Út, Qatar và nói với họ rằng đây là mớ hỗn độn của quý vị hãy xử lý lấy. Đây là một chính sách khoán thầu bởi vì một lần nữa, những ai bỏ phiếu cho ông Trump, họ đều không muốn nhìn thấy nước Mỹ sẽ lại can dự vào những các cuộc chiến với những kết quả không chắc chắn.